Trước nhất mời quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay là cái ngày rằm, đó là cái ngày người ta nói là cái lễ đầu năm đó. Thì quý vị thường đi lễ đầu năm, sau đó là có cái ngày rằm, tức là nói ngày thượng nguyên đó. Quý Phật tử về chùa để lễ Phật. Giờ này là cái giờ pháp thoại. Thì thật ra thì người ta chia ra một năm có bốn là thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Nhưng mà thượng nguyên là tại vì nó là cái buổi lễ cái đầu tiên họ chia ra trong năm, nên thì cũng là cái lễ vậy thôi. Nhưng mà nó có cái tính chất nó quan trọng, là bởi vì là nó là cái ngày rằm đầu tiên của cái tháng đầu tiên trong năm. Ở ngoài đời quý vị thường mà quý vị ăn chay thì quý vị cũng ăn chay ngày 14, 15, 29, 30. Nhưng mà cái ngày rằm đó là quý vị là đa phần là đều ăn chay cái ngày này. Bởi vì là Đức Phật ngài thành đạo thì họ cũng lấy cái tiêu điểm là ngày 15, ngày đản sanh đó là cũng lấy ngày 15, rồi đến lễ Vu Lan thì cũng lấy ngày 15, rằm tháng 4 cũng 15, cho nên ta nói ngày rằm là tới cái ngày 10, cho nên ta nói cái ngày này nó linh thiêng dữ lắm. Bởi vì sở dĩ người gọi là linh thiêng, bởi vì là cái ngày chư thánh ra đời, hay là cái ngày chư thánh nhập niết bàn, hay là ngày hoằng pháp, đó là những cái ngày đó, cho nên gọi là cái ngày linh thiêng. Cho nên là từ cái hơi ấm đó mà quý vị trang tỏa cho đến ngày hôm nay, rồi mình cũng lấy những cái ngày này để làm cái ngày mà lễ lọc đầu năm. Thì xin thưa với tất cả quý vị, thật ra thì lễ đó thì nó chỉ là một cái phương tiện thôi, để cho chúng ta chia ra có một cái ngày. Ví dụ như là nếu mà không có cái ngày lễ gì hết, không có Vu Lan, không có Phật Đản, không có ngày thành đạo, không có ngày rằm vân vân, thì chắc quý vị chắc không bao giờ nhớ chùa quý vị đi đâu, đúng không ạ? Bởi vì có cái ngày đó cho nên rồi quý vị đó mới thôi hôm nay là cái ngày rằm thôi, mình nhớ nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, cho nên thôi quý vị đi chùa, nên vậy đó. Cho nên là cũng là một cái tiêu điểm, cũng là một cái nó đề khởi trong tâm của mình, để rồi tâm của quý vị là một năm hay là một tháng sau đó là nó vẫn còn một cái hơi ấm. Quý vị cứ nghĩ suốt một cái tháng mà quý vị ở nhà, quý vị cứ lao đầu vào trong cái công việc vì cái sự sống, rồi lo toan nhiều chuyện đó, quý vị cảm giác rất là mệt mỏi. Nhưng sau một lần cái quý vị đi chùa, thấy hình ảnh chư Phật, về thấy cái cảnh chùa trang nghiêm thanh tịnh, tự nhiên lòng của quý vị nhẹ ra, mà mình dễ buông xả nữa. Có nhiều người nói tôi đi chùa về thấy tôi khỏe, mà thật ra sở dĩ khỏe đó là không ai cho mình khỏe cả, mà do quý vị buông xả được những cái phiền não, những cái lo lắng ở ngoài thế gian, cho nên vì vậy mà quý vị khỏe. Còn quý vị mệt là mình cái chất chứa nhiều, cho nên á là gọi là phương tiện mà. Cho nên cái cảnh chùa là một cái nhân duyên, gọi là duyên giác, tức là nhân cái nhân duyên mà mình giác ngộ được cái sự sống. Cho nên có nhiều người á là họ không có cần nghe kinh gì hết mà thấy tượng Phật không cũng giác ngộ nữa. Giống như là ngài Đơn Hà đó, là lúc đó ngài còn một nho sĩ đi lên kinh ứng thí, ứng thí làm trạng nguyên đó. Cái ngài đi lên sắp sửa gần trường thi thì tự dở xa đó, thì ngài mới ghé vào trong cái ngôi chùa để mà nghỉ lại qua đêm. Bởi vì những nho sĩ cũng nghèo, đâu có giàu đâu mà ở nhà trọ gì, cứ tới chùa nữa mà ngủ ké thôi. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên là ngài thấy tượng Phật, tự nhiên ngài cảm động trong lòng, quý vị. Ngài cảm động trong lòng, cái ngài nói đi thi làm quan không bằng đi thi làm Phật. Ngài nghĩ vậy. Rồi ngài đi qua bên gặp ngài Mã Tổ Đạo Nhất hỏi đạo, qua một cái câu nói cái ngài giác ngộ luôn. Thì như vậy đó là nhân cái hình ảnh của tượng Phật thì ngài được giác ngộ. Thì như vậy đó là cái cảnh nhân duyên bên ngoài nó khiến cho tâm của mình nó an lạc thanh tịnh. Chuyện này là có đánh động trong lòng. Hồi nhỏ tại mảng đi chùa đó, mỗi lần đi chùa không biết sao mình thấy ông Phật mình thương dữ lắm. Thấy mà nhìn Phật mình cảm thương mến, giống như là một cái người mà cha lành của mình như vậy. Cho nên là trong kinh nói đúng là ngài là cha lành chung bốn loài, quy tròn một niệm đó, dứt sạch nghiệp ba kỳ, đúng là như thế. Tự nhiên mình cảm giác là một cái hình ảnh của Đức Phật mà khiến cho lòng của mình nó rất là an lòng. Cho nên đó là quý vị thấy đó là cái cảnh bên ngoài nó tác động trong tâm của mình nó rất là nhiều. Cho nên vì vậy đó là mỗi tháng hay là mỗi lần lầm rầm hay lễ nào lớn, cái quý vị đi chùa về cái tự nhiên lòng của mình thấy nó nhẹ, nó khỏe ra, thì mình cảm giác là Phật Bồ Tát gia hộ cho mình được khỏe. Nhưng mà không ngờ là mình thấy những cái hình ảnh của Đức Phật, tự nhiên cái lòng của mình nó buông, nó khỏe lắm. Bởi vì ngài là một cái hình ảnh, một cái tấm gương sáng mà chúng ta noi gương ngài được. Bởi vì thí dụ như là về cái của cải vật chất và danh vọng của thế gian này, so với Đức Phật thì chúng ta không bằng gì hết. Về cái thân tướng thì ở trên thế gian này không có ai có thân tướng 32 tướng tốt như Đức Thế Tôn. Chỉ trong tam giới này chỉ có vua trời Đế Thích có 32 tướng tốt giống như Đức Phật thôi. Còn là thế gian này không có ai có 32 tướng tốt như vậy cả. Về cái thần tướng, danh vọng, địa vị, sức khỏe, ngài hơn hẳn chúng ta hết. Thế mà ngài buông được hết tất cả những cái gì nó thuộc về thế gian. Nọ cái hình ảnh đó thôi mình thấy là mình khỏe liền à. Quý vị thấy bây giờ quý vị thế gian này quý vị khổ là quý vị cái gì làm cho mình khổ? Là lây quay lại cũng là tiền bạc, gia đình, dòng họ, bà con, sự nghiệp, mấy lây quay những cái đó không à. Nhưng mà những cái đó là thánh xưa họ là bỏ, họ nói đó là đồ bỏ, không có gì mà mình phải là đau khổ hết. Còn mình á là cứ tí rí những chuyện buồn thương giận ghét, một câu nói cũng buồn, hai câu nói cũng giận, rồi hơn thua với nhau, đau đớn với nhau, những chuyện không ra gì hết. Mình nghĩ lại cái quý vị ngồi quý vị cười tự nhiên à, không biết tự nhiên sao mình cười nữa. Mình tại sao quý vị biết mình cười cái gì? Quý vị nghĩ mình cười cái gì? Mình cười tại mình ngu, đúng không ạ? Tại sao mình lại khổ như vậy? Thấy thánh xưa làm được, chư vị Bồ Tát các ngài bỏ hết trơn, cho nên mình cố gắng. Ờ thôi, thế gian này vô thường mà, không có gì hết. Quý vị buông xuống cái quý vị cười một cách nó tự tại, giống như Đức Phật Di Lặc á. Quý vị mùng 1 Tết ngày vía Di Lặc, quý vị đến chùa quý vị hay thắp nhang tượng Di Lặc, rồi lễ lại Đức Phật Di Lặc. Mà thấy tại sao quý vị lễ lại ngài Di Lặc? Bởi vì thấy ngài lúc nào cũng cười tươi thoải mái tự tại hết. Có nhiều chỗ họ tạc tượng Di Lặc á là có thêm 6 đứa nữa gọi là lục tặc á, nó tới nó quấy mũi, quấy tai, nó quấy mắt, nó trọt lét đủ thứ hết trơn. Và ngài vẫn cười một cách rất tự tại. 6 đứa giặc, tức là 6 trần. 6 trần nó quấy nhiễu mình. Nhưng mà Bồ Tát Di Lặc thì cười, còn chúng ta thì mếu. Cho nên á, mình đến á, mình gặp Phật Di Lặc cái mình học cái hạnh quan hỷ giống như ngài vậy đó. Cho nên á, là có cái cảnh duyên gì đến mình cũng cười, có chuyện đau buồn gì mình cũng cười, mình bệnh mình cũng cười, mình khỏe mình cũng cười, lúc nào mình cũng được tự tại hết. Cho nên á, đó là những cái bài học rất là phi thường đối với chúng ta. Cho nên hồi sáng quý vị Phật tử đến đây rồi đi hành hương đó, tại bạn nói đó là đạo Phật á, là nó không phải bên ngoài thưa quý vị, mà đạo Phật ở trong lòng của chúng ta. Trong lòng chúng ta là có đạo Phật ở trong đó, chỉ cần chúng ta xoay lại thôi. Bởi vì Đức Phật dạy cái gì? Dạy là tất cả phiền não tham sân si ở trong lòng của chúng ta, rồi thanh tịnh giải thoát cũng ở trong lòng của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn lại coi mình có nhiều phiền não, mình có nhiều lo lắng, mình là chúng sanh. Bây giờ những cái phiền não, lo lắng, đau khổ đó mình không có giữ nữa, mình cứ kệ nó, mặc tình đến, mặc tình đi, không có đau đớn gì hết. Giữ cái tâm của mình đó là cho nó thanh tịnh, sống với cái tâm nó thật là an lành, sống thực sự là chúng ta đang sống. Bởi vì bây giờ quý vị thấy đó là mình thường thường là mình cứ sống cứ lo lắng đó mà. Lo lắng những chuyện nó đã qua rồi quý vị á, là lo lắng những chuyện sắp tới. Rồi có người lo lắng không biết á, là ngày mai đó là mình còn ngày mai sẽ ra sao. Cho nên là sáng có Phật tử là cứ đau buồn, là không biết á, là chuyện gia đình mình á, là sẽ đi tới đâu. Ổng thì bác sĩ chê rồi, cho nên là không biết làm sao, ngồi đó mà buồn. Thì tài bạn mới nói thật ra mình chỉ sống được một ngày thôi, chưa biết ngày mai mình còn sống hay không nữa, đúng không hả? Mà bây giờ quý vị có sống được ngày mai không? Ở đây có Phật tử nào sống được ngày mai không? Mình đâu có sống được ngày mai. Mà quý vị có sống được ngày hôm qua không? Cũng không sống được ngày hôm qua. Mà chúng ta chỉ sống được một ngày duy nhất là cái ngày nay thôi quý vị. Giờ mình đang sống là ngày nay thôi. Còn ngày mai đó là quý vị có sống được là cũng là ngày hôm nay. Nói ngày hôm nay cũng đúng nữa. Mà khi mà ngày mai thì cũng chỉ có cái giây phút ngay đây và bây giờ, trong cái lúc quý vị còn đang thở là quý vị còn sống thôi. Cho nên xin thưa quý vị á, bây giờ mình nói đó là mình sống cho ngày mai, tương lai mình như thế nào đó, là đó là sự ảo quyền. Có nhiều người hoạch định rất nhiều trong cuộc sống, nhưng mà đùng một cái là mất hết, không còn cái gì hết, hoàn toàn không có. Cho nên mới nói là tương lai nó là cái ảo ảnh, là cái hư giả thôi, mà chỉ có cái thực sự là bây giờ chúng ta sống. Mà mình hãy sống như thế nào cho có ý nghĩa nữa. Chứ còn nếu mà mình sống mà mình lao đầu theo cái ngũ dục, mình sống chạy theo sáu trần, rồi hết bị cái này chi phối, bị cái kia nó chi phối, là sống nó uổng lắm. Cho nên nhiều khi quý vị cứ ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn mình sống không có ý nghĩa gì hết á. Mình sống mình chỉ chạy theo những cái ngũ dục của thế gian không à, chạy theo cái tâm vọng tưởng không à, rồi chạy theo cái thân tướng này à. Mình bảo vệ cái thân tướng này, rồi bảo vệ những cái tư tưởng của mình, thưa quý vị. Mà cái thân tướng này á, quý vị có phải là mình bảo vệ nó được không? Mình giữ nó được không? Cũng không giữ nó được. Nó muốn bệnh, nó bệnh. Nó muốn đau, nó đau. Rồi nó muốn đi bất cứ lúc nào cũng tự nó đi à. Rồi á, mình nói á, mình thụ hưởng, mình vui. Nhưng mà mình có thụ hưởng đâu. Cái thân này nó thụ hưởng, nó cũng mình cũng không có thụ hưởng nữa. Mà cái thân này thực tế nó cũng chẳng thụ hưởng đó. Bởi vì nó là cái thân tứ đại, nó là vô tri. Cái thụ hưởng đó chỉ là cái cảm thọ thôi. Mà cái cảm thọ tức là cái ảo giác. Ví dụ như là quý vị nói là mình ăn cái tô bún riêu nó ngon, nhưng mà đó là cái ảo giác thôi. Qua khỏi cổ còn ngon không? Không có ngon không à? Mà qua khỏi cổ còn thơm không? Xin thưa nó không thơm. Bữa nào mà quý vị ăn vô đó mà chưa nói là nuốt xuống cổ nữa, mà quý vị bị cái gì nó đắng hay bị cái cục gì á, mà quý vị nhả ra rồi, quý vị còn đủ can đảm ăn lại không? Nói nghe ớn dữ ha. Nó thực thật nó là như vậy đó quý vị. Cho nên đó chỉ là những cái ảo giác thôi. Ví dụ bây giờ quý vị thấy đó là từ nhỏ đến lớn á, là quý vị có bao nhiêu cái cảm thọ vui? Rất nhiều đúng không ạ? Mà bây giờ xin thưa quý vị coi lại coi mình có giữ được cái nào không? Không có giữ được cái nào á, tức là lúc đó nó vui một chút xíu, bởi vì nó là ảo giác mà. Rồi cái xong cái rồi cái là quý vị không có gì hết. Quý vị đi chơi thấy vui chứ, nhưng mà về thở hì hì, đi thì hứng hở, về thì nín thở, mệt gần chết luôn mà mình cứ khoái đi vậy đó. Mà ví dụ như quý vị có ngày nghỉ vacation gì đó mà lên chùa tu một tuần vậy đó, quý vị về quý vị thấy an lạc dữ lắm. Rồi quý vị mua cái đi crew một tuần lễ vui vậy chứ, mình thấy họ đi ra thấy cũng chẳng có gì, đi về nó mệt đủ thứ. Rồi nhiều khi mình ăn uống không khéo nó sanh bệnh nữa, mà mình đi xa rồi giờ giấc mình không ổn định, sức khỏe của mình nó cũng không được tốt. Cho nên là có những cái chuyện là mình nên làm, có những chuyện mình không nên làm. Nhưng mà thế gian này là thường thường là mình là làm những chuyện không nên làm không à, bởi vì nó thuận với cái nghiệp của mình, mình thích. Với chúng sanh mà cái gì nó thuận với cái nghiệp của mình là mình thích à. Cái người mà thích tạo ác, họ làm chuyện ác họ vui, để rồi họ khổ. Nó như vậy đó. Còn có nhiều người họ làm chuyện thiện, họ vui, bởi vì cái nghiệp của họ là cái nghiệp thiện, họ thích làm chuyện thiện lắm, họ thích làm những chuyện lành lắm, họ làm chuyện đó thì họ vui. Cho nên có ai nói mà đi vô casino mà buồn đâu, đúng không ạ? Vậy á, mà người ta đi vô dữ lắm. Nên có nhiều Phật tử đó hỏi thầy có đi đâu giảng, thầy thường hay đi qua Las Vegas lắm, họ cười dữ lắm. Thì họ theo cái nghiệp của họ tưởng đi Las Vegas là vô sòng bài, đúng không ạ? Không ngờ mình qua Las Vegas mình giảng. Đúng không? Người ta nghe vậy là người ta feel được là chắc là đi sòng bài rồi. Cho nên đó là quý vị thấy là do cái thuận cái nghiệp của mình, rồi như vậy mình cứ tạo những cái nghiệp rồi mình cứ khổ thôi. Cho nên đó là cái người Phật tử hiểu đúng chánh pháp rồi, mình tự chọn cho mình cái nghiệp lành, mình hướng đến cái con đường thiện, thì như vậy nó sẽ tốt hơn nhiều, an lành hơn, an lành và rất là hạnh phúc. Bởi vì cái hạnh phúc đó là quý vị cứ nghĩ là, cứ tưởng là ô cái hạnh phúc là ai mang đến cho mình, nhưng thật ra cái hạnh phúc là nó từ trong tâm của mình nó phát ra. Người bên ngoài mà mang đến cho hạnh phúc mình á là cái hạnh phúc giả tạm thôi. Họ mang đến hạnh phúc cho mình thì họ sẽ mang đến đau khổ cho mình. Người nào cũng nói đó là lập gia đình á là chồng mang đến hạnh phúc cho mình, nhưng mà khi lập gia đình rồi cũng nói là chồng mang đến đau khổ cho mình, đúng không ạ? Vợ cũng như thế. Cho nên á là cái gì nó cũng có hai mặt thế gian, nó tốt đó thì nó cũng xấu ngay đó thôi. Nó giống như cái trục nó quay qua bao nhiêu thì nó trả lại bao nhiêu, nhưng mà thường thường trả nó mạnh hơn. Quý vị biết trả tại sao gọi là trả nó mạnh hơn? Bây giờ quý vị thấy nè, quý vị có cái niềm vui đó cho một tháng đi, không bằng quý vị đau khổ một ngày, đúng không? Đúng không ạ? Quý vị dù cho quý vị vui một tháng mà không bằng đau khổ một ngày. Xin thưa quý vị, nói đau khổ một ngày nó còn hơi dài, chứ chỉ cần một tiếng quý vị đau khổ thôi là quý vị chịu cũng không nổi. Mà trong khoảng thời gian đau khổ đó là quý vị cảm giác thời gian rất là dài, nó ngộ như vậy đó. Nhiều khi quý vị vào trong cái hoàn cảnh khổ chỉ 3 tháng, trong khi quý vị đã có 10 năm là quý vị giàu sang rồi, mà cái rơi vào hoàn cảnh đau khổ 3 tháng thôi là quý vị thấy nó dài kinh khủng. Vì sao như vậy? Bởi vì cái đau thương đó, nó làm cho con tâm hồn con người ta nó đau điếng quằn quại. Nó như vậy. Cho nên đó là 10 năm mà quý vị sống vui mà chỉ cần 3 tháng quý vị khổ là thấy thế gian này là quá khổ rồi. Nhưng mà làm sao được như vậy quý vị? Thế gian này là năm ăn năm thua mà. Quý vị là được năm vui thì cũng phải được năm cái nỗi khổ, năm cái nỗi buồn nó xảy ra đến với quý vị. Cho nên là quý vị, Đức Phật nói thế gian này khổ cũng vậy, bởi vì ai cũng cảm giác là khổ. Nhưng mà chúng sanh thường thường là lại lấy khổ làm vui, cho nên vì vậy đó là khổ, rồi lại không biết đó là khổ, rồi cứ lao đầu vào đó, rồi cứ đau thương. Cho nên đó là khi mà quý vị khổ quá rồi, cho nên là quý vị đó muốn cho mình được vui, quý vị cầu Phật, cầu Bồ Tát gia hộ cho mình vui. Đến lúc qua khổ rồi là quý vị là thấy là tự tại rồi đó, là không còn lo, không còn sợ gì hết. Nhưng mà để rồi cái hoàn cảnh nào đó nó sẽ xảy ra nữa rồi tiếp tục đau khổ. Cho nên đó là Tài Vãng hay nói đó là cái khổ của thế gian này á là có hai cái dạng. Một á là cái khổ nó từ từ, hai là một cái khổ nó toàn phần luôn. Là nghĩa là thế gian này đó là bình thường quý vị trong cái cuộc sống quý vị có những cái điều bất hạnh trong cái cuộc sống quý vị khổ, hoàn cảnh nó sẽ xấu, nó xảy ra khổ, đây là cái khổ từ từ thôi. Nhưng mà có những người họ sống trong cái hoàn cảnh rất là hạnh phúc, rất là giàu có, đầy đủ hết, rồi mình tưởng là họ không có cái khổ gì. Nhưng mà xin thưa quý vị, cái khổ này nó sẽ dồn lại ở cái phút chót, ở phút 89, nghĩa là cái phút mà mình đứt hơi đó, cái giờ phút mà mình bỏ cái thân tứ đại này đi, mình luyến tiếc nhiều hơn, thưa quý vị, đúng không ạ? Cái gì mà mình thương quá mình bỏ nổi không ạ? Thương quá bỏ không nổi, mà ghét quá bỏ nổi không? Có nhiều người nói đó là tôi ghét đó, là tôi dễ bỏ hơn. Thí dụ như đó là mình thấy cái người đó mình không thích, mình ghét cái người đó, mình nói là cái người đó đâu có dính gì mình đâu, mình bỏ cái một à. Nhưng mà quý vị bỏ nổi không ạ? Thưa quý vị, bỏ cũng không nổi nữa. Sao vậy? Bởi vì cái người nào ghét mình hay nhớ, thương mình cũng hay nhớ nữa. Tức là thương ghét thì nó sanh tham là ái nhiễm, mà ghét mà mình nhớ đó là sanh giận tức. Đây gọi là tấn và ái. Trong cái bát khổ đó, là có tấn và ái. Ghét cũng khổ. Tức là cái người ghét mà gặp hoài quý vị chịu nổi không? Không bao giờ chịu nổi hết. Mà cái người thương mà gặp hoài quý vị chịu nổi không? Quý vị nói là chịu nổi, nhưng mà đây vẫn là cái khổ, đúng không ạ? À? Thương quá rồi đó lại sanh một cái dạng khác nữa. Thương quá rồi cho nên con người ta cũng đau khổ vì cái thương đó. Đây là chìm trong bể ái. Mà ghét quá là chìm trong cái sân hận và oán thù. Cho nên nó là hai cái này nó đều khổ hết. Cho nên thế gian này đó là cái chữ ái của thế gian này đó là mình phải đổi qua cái dạng khác, nghĩa là cái dạng từ bi. Vợ chồng thương nhau đừng phải vì cái chữ ái mà vì cái từ bi mà thương, thì như vậy đó là vợ chồng mới hạnh phúc được. Cái sự thệ nguyện của con người ta đó mình đổi lại là cùng chung hạnh nguyện, thì như vậy thế gian này mới không có khổ. Thì như vậy đó là hai người cùng chung hạnh nguyện đó, thì như vậy đó người ta mới có thể làm những cái chuyện nó tốt đẹp hơn và dễ tha thứ cho nhau hơn. Còn nếu mà không có phải vì cái từ bi thì người ta khó mà tha thứ cho nhau, là lúc đó quý vị thương cũng khổ mà ghét cũng khổ. Cho nên Phật và Bồ Tát không bao giờ khổ, bởi vì Phật và Bồ Tát là thương, là thương bằng trái tim từ bi. Đó là từ bi là nó không có tấn và ái trong đó, nó nghĩa là không có cái kiểu của thế gian. Cho nên vì vậy đó là nó rất là hạnh phúc. Cho nên vì vậy đó là chúng ta là phải có một cái đời sống bằng cái trí tuệ, thì tự nhiên là chúng ta mới có đời sống an lành được. Đó là cái phần đầu nói về cái ngày lễ đầu năm Thượng Nguyên. Thì bây giờ chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái bản kinh mà Đức Phật giảng ở núi Linh Thú. Thì bây giờ học đến cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thứ 23. Phẩm Dược Vương tức là Đức Phật ngài nói về một vị Bồ Tát, mà vị Bồ Tát này là Dược Vương. Vương tức là vua, dược tức là thuốc, tức là vua của các thuốc. Cho nên thế gian này đó là quý vị là bác sĩ có giỏi, thuốc Tây có hay, thuốc Tàu có hay, Đông y có hay, thì cũng là trị những cái bệnh đó mà đơn giản thôi. Nhiều khi là quý vị trị cái bệnh này nó lại sanh cái bệnh kia. Rồi cái thuốc á là nó có cái phản ứng phụ của nó. Ví dụ như đó, là ví dụ như trị cái bệnh gan thì nó sẽ hại cái thận một chút xíu đó. Cho nên đó là thuốc ở thế gian nó chỉ là cái tương đối thôi, mà nó trị bệnh đó là cũng không bao giờ hết bệnh. Nếu mà thuốc thế gian này đó, mà trị mà hết bệnh, thì hỏi quý vị ở đây có người nào hết bệnh chưa? Thì bạn bảo đảm quý vị cũng không có người nào nói là tôi hết bệnh, hay không có người nào cam đoan là tôi không có bệnh gì hết, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ cái thuốc cảm đó, quý vị mua thuốc cảm nó uống, uống vô có hết cảm không ạ? Người ta nói hết cảm, nhưng thật ra cái con vi trùng nó ngủ trong đó, nó không đủ cái năng lực mà nó hạ mình thôi, chứ thiệt ra nó còn nằm ở trong đó. Để rồi thời tiết mà nó phù hợp với nó, năm này hay năm sau gì đó, là bắt đầu nó trồi vậy, nó quật mình nữa. Cho năm nào quý vị cũng phải là đi mua thuốc uống hết trơn. Cho nên quý vị thấy tiệm thuốc lúc nào cũng đầy, không bao giờ hết thuốc hết. Cho nên cái thuốc này là thuốc của thế gian, nó không phải là cái thuốc gọi là sức thế gian. Cho nên uống cái thuốc của thế gian á, là quý vị đó là chỉ là tạm sống giữ thân tứ đại này mà thôi. Trong kinh á, chư vị Bồ Tát các ngài có một cái loại thuốc, là cái thuốc này gọi là Dược Vương, tức là vua của các loại thuốc. Thuốc này á, có thể trường sanh bất lão. Người ta nói á, là qua đà biển thước á, là có loại thuốc có thể cải tử hoàng sinh. Nhưng mà Qua Đà đó là chỉ sống 50 mấy tuổi thôi, bị Tào Tháo chặt đầu chết mất rồi. Biển Thước cũng đi mất tiêu rồi, không có ông thầy thuốc nào mà còn tồn tại đây hết. Cho nên mà nói là có thể cải tử hoàn sinh không đúng. Chỉ có thuốc của Phật giáo, thuốc của Đức Phật dạy mới gọi là cải tử hoàn sinh thật. Tại sao gọi là cải tử, tại sao gọi là hoàn sanh? Bởi vì là bây giờ là quý vị thấy đó, là chúng ta sống đó mà sống như chết, quý vị tin không ạ? Có khi nào quý vị đó là mình sống mà giống như chết không ạ? Quý vị không tin đúng không ạ? Mình đang sống đây tại sao mà nói là như chết thiệt? Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta sống như chết là bởi vì chúng ta đồng hóa với những cái chết cho nên chúng ta chết. Ví dụ như bây giờ về cái thân tứ đại này là quý vị biết rồi, nghĩa là thân tứ đại này là mình đang sống vậy chứ, nhưng mà từng tế bào ở trong nó là sanh diệt nó liên tục. Nhưng mà bởi vì chúng ta còn cái sự sống, chỉ gọi là cái tạm sống thôi, cho nên là cái thân này nó cũng không phải là mình, nó là cái thân tứ đại hòa hợp thôi. Bây giờ quý vị nói cái mình tức là cái tâm tưởng của chúng ta. Xin thưa quý vị, cái tâm tưởng của mình là cái gì? Quý vị hết nghĩ chuyện này, quý vị hết nghĩ chuyện kia, vừa khởi sanh một tư tưởng rồi cái tư tưởng lại diệt đi, cứ sanh diệt nó liên tục à. Mà mình cho cái đó là tâm của mình chứ đúng không ạ? Bây giờ cái thân này cũng không phải mình, rồi cái tâm này cũng không phải mình, mà mình cho là mình, có phải là chúng ta là đang sống mà như chết không ạ? Bây giờ quý vị thấy quý vị có làm chủ được cái gì cho mình không ạ? Cũng không làm chủ được. Nghĩ cái gì quý vị nói cái đó, nghĩ cái gì là quý vị làm cái đó. Có khi nào quý vị làm chủ được suy nghĩ của mình không? Không làm suy nghĩ. Tham thì quý vị bị đắm ngũ dục, quý vị giận thì sân si nó khởi. Cái sân nó lôi kéo của mình, cái tham cũng lôi kéo mình, cái gì cũng lôi kéo mình hết. Mình hoàn toàn không có tự do gì hết. Như vậy mình sống cũng như chết, đúng không ạ? Bây giờ đến với Phật giáo, Đức Phật dạy cho mình cái cách làm chủ. Nghĩa là mình thấy thân là giả, không theo nó, nó không theo cái sự đòi hỏi của nó. Mỗi lần nó nóng giận á, mình nói cái thân này nóng giận không dính dáng như mình cũng không có theo nó, để cho không bị nó làm cho mình khổ. Thì có phải là bây giờ quý vị đang quật cường để quý vị sống không ạ? Đây gọi là cải tử hoàn sanh. Rồi từng phút từng giây quý vị sống trong chánh niệm, sống trong an lành, sống trong tự tại của nơi tâm của mình nó sáng suốt hiện hữu nơi đây. Quý vị nghe, thực sự quý vị đang nghe, quý vị thấy, thực sự là đang thấy. Nhưng mà xin thưa quý vị, bây giờ là chúng ta không có tự chủ được. Quý vị nghe là quý vị chạy theo âm thanh à. Thí dụ bữa nào quý vị ngồi nghe nhạc mà tay đùi nó rung rồi miệng thì nhép theo rồi đó, là quý vị đang theo bản nhạc đúng không ạ? Đang theo cái âm thanh đó, quý vị đồng quá với bản nhạc đó đúng không ạ? Rồi thấy cái gì đẹp á là quý vị cũng chạy theo, rồi quý vị bị cái phân biệt hơn thua phải quấy rồi tranh chấp với nhau không à? Có khi nào mà quý vị ngồi quý vị lúc nào mình cũng đang thấy, mà cái đang thấy này mới là cái mình. Mình là cái đang tai của mình lúc nào cũng nghe, mà tại sao chúng ta không có nghe? Chúng ta nghe để mà theo âm thanh, thấy mà phân biệt. Cho nên vì vậy chúng ta cũng không thực sự nghe, chúng ta cũng không thực sự thấy nữa. Bữa nào mà quý vị ngồi quý vị nghe thực sự, quý vị thấy thực sự, tự nhiên tâm của mình nó an lạc vô cùng luôn. Thì chính cái đang thấy đang nghe này là trong kinh nói là Phật tánh, là tánh thấy, tánh nghe. Nó thường rõ ở nơi sáu căn của mình, thường rõ nơi mắt của mình. Quý vị được như vậy đó mới gọi là quý vị đó là đang sống. Đây mới gọi là cái thuốc này đó là cái thuốc trường sanh bất lão. Cho nên nó là cái thứ hai nữa đó là chuyển được nghiệp. Phật pháp chuyển được nghiệp chúng ta. Ví dụ như bây giờ quý vị bệnh là do cái gì ạ? À? Quý vị bệnh là do nghiệp đúng không ạ? À? Do nghiệp nó khiến mình bệnh. Đời trước nhiều đời quý vị tạo những cái nghiệp ác, tạo những cái nghiệp ác là sát sanh nhiều. Nhưng mà đời này á, quý vị có tạo ác nghiệp không ạ? À? Cũng có luôn. Thưa quý vị, bây giờ quý vị ăn chay hay ăn mặn à? Có người ăn chay, có người ăn mặn, mà chắc ăn mặn nhiều hơn đúng không ạ? À? Một tháng mình ăn chay chừng vài ngày thôi. Hòa thượng Tuyên Hóa nói là trong bát canh thịt mình á, nó đầy những cái sự oán thù ở trong đó. Trong bát thịt đầy sự oán thù. Bởi vì một con súc sanh mà nó chết, nó đâu phải nó vui mà nó chết đâu. Khi mà nó chết á, một cái sự mà tức tưởi oan ức của nó đó, là nó để không biết bao nhiêu hận thù vào ở trong đó, đúng không ạ? Quý vị thấy mà nội mà cái người mà tự tử chết á, không siêu được. Cho nên có những cái chuyện á, là vừa rồi người ta quay cái camera đó, người ta quay cái camera không biết ở cái giếng đó, cái ông đó ông tự tử ở dưới đó, mà không biết họ quay camera sao họ thấy cái, vẫn thấy cái bóng của ông đó, vẫn thấy cái ông bóng của ông đó là cứ nhào xuống cái giếng đó hoài à. Cho nên bữa trước có vị kể là có cái thần thức đó, cái thần thức mà của cái người mà họ tự tử đó, là khi mà họ nhập hồn về đó, họ nói cứ một ngày đó là họ phải đến cái chỗ đó họ nhảy xuống giếng một lần. Tự vì nó bị một cái ảo giác đó, cho nên đó là cái tâm thức đó, là nó kết trong cái tàng thức rồi, cứ mỗi ngày là nó phải tới cái giếng đó, nó nhảy xuống giếng một lần, giống như nó tự tử một lần vậy đó. Nó bị cái ảo giác vậy, không bao giờ siêu. Nó mà quý vị thấy mình là tự nguyện đi tự tử đó mà còn siêu không được, rồi có những cái trong lòng vẫn không giải quyết được, đau đớn khổ sở vô cùng. Đừng nói chi đó, mình lấy dao mình cắt cổ một con vật, một con thú, quý vị thấy đó, là cái con chó ghẻ đi, mình nói nó sống không bằng chết, nhưng mà bây giờ mình biểu nó chết, nó có vui không ạ? Không chết, nó không vui rồi. Mình nó không vui. Cái người á mà tật nguyền đau khổ, nó thôi anh chết đi chứ anh sống chi cho nó khổ như vậy. Họ chửi mình liền á, tại vì họ rất là tham sống, ai cũng tham sống, thì tất cả những cái con vật chúng sanh á, nó cũng tham sống, nó cũng và rất là sợ chết. Bây giờ lấy dao mà cắt cổ nó thì quý vị nghĩ là cái oán hận nó bao nhiêu. Trên Hòa Thượng Tiên Hóa đó là trong cái bát canh của mình á, là có rất nhiều cái sự oán hận ở trong đó. Đây là thật ra quý vị nghe vậy, quý vị về quý vị không dám ăn mặn, nhưng mà đó là một cái sự thật là như vậy. Cho nên vì vậy tại sao mà quý vị thấy mình, tại mình lại bệnh nhiều như vậy, có nhiều cái cơn bệnh rất là nguy hiểm nữa, chứ không có phải là bệnh bình thường đâu, xin thưa quý vị. Là bởi vì chúng ta đã tạo những cái ác nghiệp như thế. Bây giờ tạo ác nghiệp như thế, bây giờ quý vị nghĩ thuốc gì trị bệnh được đấy. Cho nên có nhiều người nói thuốc này hay uống vô thì nó hết, nhưng mà xin thưa quý vị, hết chỗ này nó sẽ xì cái chỗ khác. Vì sao? Bởi vì nghiệp nó còn. Quý vị muốn hết bệnh là quý vị hết nghiệp. Làm sao hết nghiệp? Chỉ có tu quý vị mới chuyển được nghiệp thôi, thưa quý vị. Khi nào quý vị tu mà chuyển được tâm, chuyển được nghiệp, thì bệnh căn, nghiệp căn nó hết. Giống như Tổ Tăng Sáng đến Tổ Đạo Tín xin Hòa Thượng dạy cho con pháp sám hối, bởi vì Ngài đang bị bệnh cùi hủi. Tổ mới nói đó là đem tội ra ta sám cho. Ngài mới quay lại trong tâm, Ngài thấy tội không có, cho nên nó nói con không tìm được tướng của tội. Ngài nói là ta đã sám tội cho ông rồi, cái đó Ngài ngộ đạo. Thì làm sao mà thấy được trong tâm của mình tội nó là không? Xin thưa quý vị, chúng ta phải tu hành mới thấy được cái tánh tội nó là không. Chúng ta tu hành mới thấy nghiệp nó là hư giả được. Khi mà chúng ta tu hành mà đắc lực á, thấy được nghiệp nó hư giả, tội là không rồi, thì lúc đó nghiệp quý vị tự chuyển hết. Mà xin thưa quý vị, nó vốn là không, nó vốn là ảo giác mà. Thân này là giả, tâm này cũng là giả, thì tội nương đâu mà có? Tội cũng giả không luôn. Nhưng mà muốn thấy không được là phải có trí tuệ, phải có tuệ giác, chúng ta mới thấy nó là không, là hư giả được. Thì như vậy đó là dược vương, là một cái phương thuốc có thể chuyển được nghiệp tội của chúng sanh. Nghiệp tội khi tan rồi thì bệnh nào mà còn? Cho nên là bệnh nó tự tiêu hết. Cho nên lẽ ra quý vị chuyển thân bệnh, bây giờ quý vị nên chuyển tâm bệnh là hay hơn. Cho nên tất cả pháp thế gian này không có cái pháp nào tối thắng bằng Phật Pháp cả. Bởi vì Phật Pháp có thể trị được hết tất cả bệnh của chúng sanh, từ thân bệnh và tâm bệnh luôn. Cho nên khi mà Ngài A Nan mà Ngài đi đến ông trưởng giả xin bát sữa về cho Phật uống thuốc á, uống sữa để mà uống thuốc, Ngài Di Ma Cật, ngài đến hỏi A Nan, ngài đứng đây làm gì? Ngài A Nan ngài mới nói đó là: thưa trưởng giả, tôi đến đây xin sữa về cho Phật uống thuốc, bởi vì Đức Phật có một chút bệnh trong lòng, trong thân. Ngài Di Ma Cật ngài mới nói đó là: ông chớ nên phỉ báng Đức Như Lai, bởi vì Đức Như Lai không bao giờ có bệnh. Kể cả Đế Thích Thiên kia phước bạc phước, dùng cái từ bạc phước, còn không bệnh nữa, huống là Đức Thế Tôn. Đế Thích là bạc phước đó còn không bệnh, huống nữa là Đức Phật làm sao mà có bệnh được. Ông chớ nên phỉ báng Như Lai. Lời nói rất là chân lý, bởi vì Đức Phật không có bệnh. Cho nên quý vị nghe cái chuyện mà Đức Phật là có bệnh này bệnh kia, cũng bị kiết lỵ trước khi ngài nhập Niết Bàn. Xin thưa quý vị, đó là thị hiện để mà giáo huấn chúng sanh thôi. Bởi vì để cho chúng sanh thấy rằng là có thân là có bệnh, muốn thắng được cơn bệnh này là tụi con phải ráng tu. Như Lai đây mà thân này Như Lai còn phải bị nó làm cho bệnh, đừng nói gì thân của tụi con, cho nên tụi con ráng. Đây là giáo huấn của Đức Phật, chứ Đức Thế Tôn làm sao mà bệnh được. Cho nên Đức Phật nói với ngài A Nan, nó cái người đạt đạo rồi có thể duy trì được một kiếp hoặc nhiều kiếp, mà ngài A Nan quên thỉnh Phật trụ thế, cái tội này ngài Ca Diếp cử tội trong cái lần mà chứng hưng Phật pháp đầu tiên, tức là kết tập kinh điển đầu tiên, không thỉnh Phật trụ thế. Đức Phật đã nói là người đạt đạo rồi là có thể chuyển sống được một kiếp hay nhiều kiếp nữa. Bây giờ quý vị là có muốn sống trường thọ không? Có muốn sống lâu không ạ? Muốn thì quý vị ráng tu làm rồi quý vị có thể sống được một kiếp hay nhiều kiếp nữa. Nhưng mà xin thưa quý vị, đến khi mà quý vị đạt đạo rồi, mang cái thân này nó mệt lắm, nó nặng nhọc lắm, chết nó khỏe hơn. Cho nên thường thường các ngài tu đạt đạo rồi, các ngài thị tịch là sướng hơn. Cho nên nó nói là bên kia trăng gió rộng thênh thang, lời nói của ngài Pháp Loa, tức là cái cảnh giới bên kia nó an lành hơn cảnh giới bên đây dữ lắm. Cho nên là mang cái thân này nó nặng nhọc dữ lắm. Nhưng mà quý vị á, bây giờ mình còn thương thân, quý vị á muốn sống lâu, muốn không bệnh, quý vị tu cho giỏi đi, sám hối cho nhiều, nghiệp nó giảm, dùng trí tuệ để mà thấy, thì xin thưa quý vị á, là quý vị sẽ không còn khổ gì hết. Thân cũng không khổ, tâm cũng không khổ, thì đời sống của quý vị rất là an nhiên, rất là tự tại, rất là hạnh phúc. Không có cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc của Phật pháp thấm nhuần ở trong tâm của chúng ta. Quý vị được như vậy rồi đó là quý vị an nhiên tự tại, sống rất là an lành. Cho nên quý vị sẽ không còn những cái đau buồn gì hết, những cái phiền não nghiệp chướng gì nó cũng tiêu luôn. Cho nên là mình bệnh thì mình phải uống thuốc thôi, nhưng mà quý vị phải biết là ở trong Phật pháp có một cái loại thuốc trường sanh bất tử, có một cái loại thuốc trị bá bệnh, bệnh gì cũng hết, ung thư cùi hủi gì cũng hết hết á. Cho nên á, quý vị mà biết ứng dụng tu hành rồi á là quý vị khỏe rất nhiều. Cho nên thường thường á là năm mới á là quý vị đi chùa thì quý thầy quý cô thì hay chúc, hay thế gian người ta hay chúc với nhau là chúc cho năm mới được ít bệnh ít khổ, rồi á là được nhiều sức khỏe, mua mai bán đất thành bán đất thành công, đủ thứ hết trơn. Đó là những cái lời thế gian nói cho nhau cho vui thôi, mà có được không ạ? Tại mà thấy năm nào cũng được chúc là năm mới chúc chị nhiều sức khỏe mà mình bệnh gần chết, không có người nào mà chúc mà hết bệnh đâu, đúng không ạ? Rồi nói chúc để làm ăn cho nó ngon lành mà cũng thất bại liên tục à. Cho nên là quý vị thấy lời chúc nó không có thiệt. Ở trong đạo chúc thiệt lắm, là chúc năm mới là chúc cho quý vị đó là tinh tấn tu hành, thấm nhuần Phật pháp, giải được nghiệp chướng trong lòng của mình. Mà quý vị thấy nè, quý vị tu hành giỏi nè, quý vị tạo nghiệp lành nè, quý vị chuyển được những cái nghiệp nè, thì hỏi thế gian này quý vị muốn cái gì cũng được. Chuyển nghiệp được rồi quý vị có sức khỏe, biết tu hành là quý vị hạnh phúc. Rồi á, quý vị á, là tạo nhiều công đức lành nữa là quý vị được nhiều cái thắng duyên, mới quý vị mới được mua mai bán đắt, quý vị được đủ hết những cái gì quý vị muốn. Bây giờ ở trong nhà băng mình không có tiền mà mình cứ muốn mua sắm làm sao mà có. chết cũng lũng, gạt thẻ nó không có quệt. Là nghĩa là trong băng mình nó phải có, nghĩa là mình phải có nhiều cái phước báo ở trong cái tàng thức của mình, thì từ cái phước báo đó mới trổ được cái quả lành. Đằng này phước báo của mình á là mình cạn, mà cái nghiệp của mình á lại càng nhiều nữa. Cạn là sao? Cái phước bây giờ quý vị hưởng là hưởng cái lọc thôi, nghĩa là quý vị hưởng cái phước thừa đời trước thôi, mà cái gì mà mình hưởng á thì nó sẽ hết à. Còn cái gì mà mình tạo thì nó mới còn. Cho nên bây giờ quý vị đang hưởng cái lọc của cái đời trước, thì bây giờ quý vị nên tạo nhiều cái phước báo để vào trong cái kho phước lành của mình á. Quý vị nhiều cái phước lành, tu hành nó giỏi rồi, tự nhiên là quý vị sống đời sống rất là hạnh phúc. Cho nên đó là chỉ có đạo Phật á, chỉ có cái người biết tu hành á, là cái người đó mới là giàu có thôi. Chứ người không biết tu hành là họ rất là nghèo. Cho nên quý vị thấy đó, bây giờ quý vị ở ngoài thế gian mà quý vị có nhiều tài sản đi nữa, quý vị giàu hay nghèo ạ? Thưa quý vị vẫn nghèo. Tại sao vậy? Bởi vì mình còn muốn thêm. Cái thứ hai nữa đó, cái tài sản đó đó là nó phải là của mình không ạ? Xin thưa không có. Cái người giàu chừng nào mà khi mà nó mất rồi đó là hoàn toàn không có gì hết. Bây giờ mình nói đó, bây giờ dù cho thế gian này á, mình không có mất đi nữa, đến lúc mình chết rồi đó, mình còn giữ được cái gì không ạ? Không giữ được gì hết. Tài sản cũng không, bà con thân thuộc cũng không, gia quyến cũng không, cái gì cũng không hết à. Thì như vậy quý vị giàu hay quý vị nghèo ạ? Thưa quý vị rất là nghèo. Còn bây giờ quý vị có một cái tài sản trong tâm, tức là tài sản trí tuệ, tài sản mà cái phước nghiệp, phước lành của mình nó đầy đủ trong tàng thức của mình rồi. Bây giờ đời này, hiện đời là do cái phước nghiệp đó chiêu cảm cái cảnh giới của quý vị được sung túc. Đến khi quý vị bỏ cái thế gian này đi bằng một cái tâm mà nó có nhiều cái chủng tử lành thiện đó, quý vị sẽ sanh về cái cảnh giới mà an lành. Cái cảnh giới đời sau nó tốt đẹp hơn cái đời này. Giống như cái người mà giàu có tiền rồi đó, họ bỏ cái nhà cũ, họ build một cái nhà mới nó tốt hơn, đúng không ạ? Chứ còn người mà không có tiền, bây giờ dù cho cái nhà họ lớn trong đời này, thì bây giờ không có tiền rồi, khi mà cái nhà này mất rồi, họ kiếm cái nhà khác nó sẽ nhỏ hơn, nghèo hơn, ở cái khu nó rẻ hơn, đúng không ạ? Quý vị giàu rồi là quý vị đi lên, còn quý vị nghèo là quý vị đi xuống. Cho nên ta nói là giàu tâm, giàu đức, giàu trí, giàu tuệ. Còn nghèo là không có tâm, không có đức, không có trí, không có tuệ, đó mới là nghèo thôi. Chứ không phải là mình có nhiều tiền của là giàu, không nhiều tiền của là nghèo. Đó là thuộc về cái nhìn của thế gian thôi. Bây giờ mà là mình hiểu đạo rồi, mình tu đạo, thì trong cái năm này quý vị phát một cái nguyện lớn, quý vị làm những cái việc lành, việc tốt, quý vị tu hành cho nó giỏi, thì năm này cũng là một cái khởi đầu cho nhiều năm sau. Để rồi trên cái hành trình sắp tới, mỗi ngày quý vị sống thêm nhiều cái ý nghĩa, sống tốt lành hơn, sống an lành hơn, hạnh phúc bây giờ, hạnh phúc mai sau và vô lượng kiếp sau, quý vị cũng được hạnh phúc như vậy. Thì là quý vị chọn một cái con đường thánh thiện, chọn một cái con đường mà chúng ta đi lên, chọn một cái con đường sáng mà trong kinh A Hàm Đức Phật nói đó, là từ cái chỗ sáng quý vị đi vào cái chỗ sáng, đừng như thế này, từ cái chỗ sáng mà đi vào cái chỗ tối. Chỗ sáng là sao? Nghĩa là bây giờ quý vị sanh ra trên cái cõi người, sống trên đất Mỹ, được giàu có hạnh phúc như thế này là quý vị do phước báo đời trước là đã sáng rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị không biết tu, tạo nhiều cái ác nghiệp là quý vị đi vào cái chỗ tối của cái kiếp sau. Thế nhưng mà trong đời này quý vị làm nhiều cái việc thiện, việc tốt, quý vị biết tu hành nữa, là quý vị chọn cho một cái kiếp sau nó tốt hơn nữa, là từ chỗ sáng vào cái chỗ sáng. Rồi có người từ chỗ tối vào chỗ tối, là họ sanh ra nơi bừng cùng hạ tiện, lại tạo nhiều cái ác nghiệp là đã tối rồi lại còn tối thêm. Nhưng mà cũng có những người mà từ chỗ tối mà họ đi vào cái chỗ sáng, nghĩa là họ sanh vào cái hoàn cảnh không được như người ta, không được thuận duyên như người ta, đó là cái hoàn cảnh đó là không có được sáng lắm. Nhưng mà họ hiểu Phật Pháp, họ biết là Bởi vì do cái nghiệp đời trước mình mới tối tâm khổ sở như thế này. Bây giờ họ tạo những cái nghiệp mà thiện lành để rồi họ được sáng lên. Cho nên thời Đức Phật là có hai vợ chồng mà chỉ có cái khố à. Chồng đi ra ngoài thì vợ phải ở nhà, vợ đi ra ngoài á là chồng phải ở nhà. Bởi vì hai người đi ra một lượt không được, bởi vì một cái khố không thể che được hai người. Nghèo như thế. Bữa đó hai vợ chồng mới nghĩ, tại sao mình nghèo khổ sở như thế này? Bởi vì đời trước mình không có biết làm phước, không có biết tu hành. Thấy một vị tỳ kheo đi khất thực, mới kêu vị tỳ kheo đó là đến lại gần để mà cúng dường. Thì mà hai vợ chồng nghĩ lại đó là mình bây giờ cúng dường cái gì đây? Không có cái gì, thức ăn cũng không có, mà trong tài sản không có gì, chỉ có một cái khố độc nhất thôi. Hai vợ chồng mới bàn với nhau, nói thôi bây giờ á là mình á là nghèo quá, bởi vì mình không biết làm phước lành, không biết tu hành. Thôi bây giờ á là anh với em cùng nhau thôi, hy sinh cúng dường cái khố luôn. Bây giờ chịu chết trong nhà, không dám đi ra ngoài luôn. Thì vị tỳ kheo đó cũng ngạc nhiên, bởi vì tỳ kheo chỉ đứng trước cửa thôi, bây giờ mới kêu là phải đi đứng gần bên cái cửa sổ. Hai vợ chồng mới dâng cái khố ra cúng dường cho vị tỳ kheo. Lẽ ra cái người phàm phu tục tử, người phàm tăng nhận cái khố đó chắc không dám nhận đâu. Hai vợ chồng có cái khố chắc chắn chắc là hai vợ chồng chắc cũng không có thời gian để mà giặt nữa. Bây giờ nhận cái khố đó rồi, biết là do cái tâm lớn quá, ngài không dám nhận, đi thẳng về nơi tinh xá dâng lên cho Đức Thế Tôn. Thấy cái khố đó lúc bây giờ Đức Thế Tôn là đang thuyết pháp cho vua trời người nghe, thính chúng đông lắm, những bậc trưởng giả tôn quý cũng đông lắm. Cho nên nó là thấy chiếc khố đó người nào cũng lắc đầu, bởi vì bốc cái mùi ra không được thơm lắm. Mà Đức Phật rất là quan hỷ, mới nói là này đại vương, cái hôm nay là cái người này là họ có cái tâm lượng cúng dường mà gọi là cao cả, cao quý nhất ngày hôm nay. Như Lai nhận cái chiếc khố này cũng như là nhận cái tấm lòng của họ đã dâng tặng Đức Thế Tôn, với cái hoài bão là chuyển được cái nghiệp khổ cực trong đời này. Vua Ba Tư Nặc cảm động quá, mang 100 lượng vàng với những cái cây lụa đến cho hai vợ chồng liền. Quý vị thấy mới nghèo đó, bây giờ trở thành giàu rồi. Mà chưa hết đâu, đời sau á là cái người chồng được sanh lên cõi trời, nhưng bởi vì trong lúc cúng cái y đó, người vợ phát cái nguyện là đời sau đó gặp được chánh pháp tu hành giác ngộ giải thoát. Người chồng không phát nguyện đời đó, do cái phước đó đời sau người chồng sanh lên cõi trời, người vợ sanh trở lại trong kiếp nhân gian. Mà cũng ngay cái lúc Phật còn tại thế, lạ như thế này, khi mà cô ta sanh ra là trên người có cái miếng lụa che thân, mà chiếc lụa mịn màng che thân, không phải là sanh ra một đứa trẻ mà không có quần áo gì hết, mà cô sanh ra có một miếng lụa che thân. Ngộ hơn nữa, cô lớn đến đâu thì chiếc lụa này nó lớn đến đó. Đến khi mà phát tâm xuất gia trong giáo đoàn của Như Lai, khi cạo tóc rồi chiếc lụa nó biến thành ca sa luôn. Là quý vị biết là do cái công đức mà của cái người họ phát tâm cúng dường làm những cái chuyện tốt lành đó mà được cái quả báo như thế. Cho nên quý vị nghĩ là cái gì làm được như vậy? Xin thưa quý vị, chỉ có Phật Pháp mới làm được những cái chuyện phi thường như thế. Bởi vì rất là khoa học chứ không phải là cái sự quyền bí. Khi mà tâm của mình nó thiện lành, chủng tử thiện nó phát khởi rồi, đó là cảnh giới thiện nó đến với mình liền. Bữa nào quý vị thấy trong lòng của mình mà an vui hạnh phúc, quý vị thấy trong nhà của mình cũng cảnh vật đó, cũng con người đó, mà quý vị thấy con người nào cũng dễ thương, cảnh vật xung quanh mình đều dễ thương hết. Còn bữa nào mà quý vị giận dữ bực bội á, cũng con người đó mà quý vị ghét vô cùng, đúng không? Quý vị hai vợ chồng mà chửi nhau, nhìn nhau thấy thương không ạ? Ghét dữ lắm, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà họ hết giận với nhau rồi, tự nhiên họ thấy thương, cũng con người đó mà do tâm nó chuyển. Thì như vậy trong tâm họ cấy được những chủng tử thiện lành đó, thì cái quả báo của họ sẽ được tương ưng. Đây rất là khoa học chứ không phải là trừu tượng gì hết. Cho nên đó là lẽ ra chuyển tướng, quý vị nên chuyển tâm, làm điều lành, điều tốt, sống tu hành, thanh tịnh, giải thoát. Quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều điều rất là phi thường, rất là màu nhiệm mà cái óc của chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Đó là cái năng lực của Phật Pháp. Nên đó là những cái lời quý vị đến đây nhân cái ngày rằm tháng giêng, để rồi chúng ta hồi tưởng lại cũng như là nhớ những lời của Đức Phật dạy để rồi mình sống đúng với chánh pháp, làm đúng như chánh pháp, thì như vậy đó là quý vị sống rất an vui và an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phấn đạo. Quý vị nghĩ